Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 18 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
8 hiệp hội kiến nghị chính phủ lùi thời điểm tăng lương tối thiểu vùng.
Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ sẽ thăm chính thức Việt Nam.
Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7.
Campuchia ra thông cáo báo chí về hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla dẫn đầu đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế làm việc với Tổng cục Hải quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thủ tục thông quan thuốc nhập khẩu. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan, hoàn tất quy trình thủ tục theo quy định để ban hành thông tư sửa đổi thông tư số 32 ngày 12 tháng 11 năm 2018 về đăng ký lưu hành thuốc.
8 hiệp hội có lực lượng lao động lớn vừa có văn bản kiến nghị chính phủ lùi thời điểm tăng lương tối thiểu vùng đến ngày 1 tháng 1 2023 thay vì ngày 1 tháng 7 2022 như hiện nay theo quyết định của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Các hiệp hội cho rằng tăng lương thời điểm giữa năm như tháng 7 này sẽ đẩy doanh nghiệp vào tình huống vô cùng khó khăn. Nhiều doanh nghiệp sẽ phải hủy bỏ ngang hợp đồng vì chi phí không đảm bảo, ảnh hưởng đến công việc và thu nhập của người lao động và sự tồn vong của doanh nghiệp.
Hướng dẫn chính thức của Bộ Y tế Việt Nam sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi bằng hai loại vaccine là Pfizer và Moderna. Đặc biệt, hướng dẫn này cũng lưu ý trẻ được chỉ định tiêm hai mũi vaccine cùng loại, không tiêm trộn với bất kỳ vaccine mRNA nào. Để tránh xảy ra tình trạng tiêm nhầm đối với những buổi tiêm ở trường học, nếu có nhiều nhóm tuổi và được cấp cả hai loại vaccine trên, việc tiêm chủng sẽ triển khai theo khối lớp, đồng nghĩa mỗi khối chỉ sử dụng một loại vaccine cố định.
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất và thuê mặt nước trong năm 2022. Mức giảm này trị giá khoảng 3.500 tỷ đồng. Đối tượng áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 với mức giảm 30% là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải phải hoàn thành 361 km cao tốc của 4 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam. Hiện nay, hai dự án đang đáp ứng tiến độ gồm đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn Cam Lộ, La Sơn. Còn lại, hai dự án là Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây vẫn chậm tiến độ do một số nhà thầu không đáp ứng được năng lực tài chính và kinh nghiệm tổ chức thi công. Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra nhiều giải pháp, một trong những giải pháp đó là nhanh chóng thay thế các nhà thầu yếu kém.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết để chốt thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Bộ đang lấy ý kiến các sở để thống nhất phù hợp với tình hình dịch COVID-19 và bảo đảm tiến độ học tập của thí sinh. Về thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dự kiến sẽ diễn ra vào các ngày mùng 6, mùng 7, mùng 8 tháng 7. Việc xét tốt nghiệp trung học phổ thông và tổ chức thi đều như năm trước. Đề thi chủ yếu kiểm tra kiến thức lớp 12. Hiện Bộ đã công bố đề thi minh họa để thí sinh tham khảo, ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi.
Thay vì chính thức triển khai từ ngày mùng 5 tháng 5 như thông báo trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết thời điểm áp dụng chỉ có thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ được lùi đến tháng 6 này. Lý giải về nguyên nhân lùi thời điểm thí điểm thu phí, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5. Vì vậy, để bảo đảm nhu cầu tham gia giao thông và trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra SEA Games 31, Tổng cục Đường bộ Việt Nam dự kiến lùi thời gian bắt đầu thực hiện tới đầu tháng 6 năm 2022.
Theo thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam, tuyến cáp quang biển quốc tế nối châu Á-Thái Bình Dương Asia Pacific Gateway đã gặp sự cố vào khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 4. Hiện tại, đơn vị quản lý tuyến cáp chưa thông tin đến các nhà mạng về kế hoạch sửa chữa, khắc phục sự cố. Để khắc phục tạm thời việc mất ổn định chất lượng Internet, thông thường các nhà mạng viễn thông sẽ bổ sung thêm dung lượng băng thông quốc tế, tiến hành điều chỉnh lưu lượng Internet trên tuyến cáp gặp sự cố sang các tuyến đất liền và các biển khác.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, trong cương vị nước chủ tịch ASEAN 2022, Campuchia ra thông cáo báo chí về hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 12 và ngày 13 tháng 5 tại thủ đô Washington DC, Mỹ. Theo thông cáo trên, hội nghị này được tổ chức để kỷ niệm 45 năm quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Mỹ. Tại hội nghị lần này, lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tập trung thảo luận về cách thức và phương tiện để tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc ứng phó với dịch COVID-19, an ninh y tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, hợp tác hàng hải, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và giao lưu nhân dân, cũng như việc kết nối và tham gia hoạt động kinh tế.
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Phó Thủ tướng Ukraine cho hay, tới sáng ngày 17 tháng 4, Kiev đã không thể đạt thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn ở các tuyến đường sơ tán. Do vậy, nước này không mở các hành lang nhân đạo trong ngày 17 tháng 4. Phó Thủ tướng Ukraine cũng nói thêm, giới chức Ukraine đã yêu cầu mở hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường và binh sĩ Ukraine bị thương khỏi thành phố cảng Mariupol. Phía Ukraine hối thúc người dân ở miền đông Donbass di chuyển về phía Tây để tránh các vụ giao tranh.
Từ tháng 5 tới, Bộ Y tế Thái Lan sẽ mở chiến dịch tiêm mũi tăng cường bằng vaccine của Pfizer cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi để tiêm mũi thứ hai trước đó 4 đến 6 tháng. Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết kế hoạch này là nhằm tăng cường khả năng miễn dịch cho học sinh trước khi khai giảng năm học mới. Mỗi học sinh sẽ được tiêm mũi vaccine mRNA của Pfizer với liều lượng 15 microgram. Đối với học sinh có vấn đề về sức khỏe, nhân viên y tế sẽ có mặt để giám sát việc tiêm chủng và đưa ra lời khuyên cho phụ huynh. Việc tiêm phòng sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của phụ huynh và học sinh.
Mỹ đang chứng kiến một làn sóng cúm gia cầm khi dịch bệnh này đã lan ra 27 bang. Cúm gia cầm đã ảnh hưởng tới gần 27 triệu con gà và gà Tây ở Mỹ và buộc những người nông dân phải giảm quy mô chăn nuôi hoặc tiêu hủy hàng triệu con gia cầm nhằm hạn chế dịch bệnh gia tăng. Cúm gia cầm hiện lây lan nhanh nhất trong các đàn gà ở Mỹ, đặc biệt là gà nuôi lấy trứng. Chính vì vậy, gia trứng ở Mỹ đã tăng trong những tuần qua và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Ngày 17 tháng 4, giới chức Tây Ban Nha thông báo đã thu giữ 3 tấn cocaine được giấu trong một thuyền đánh cá ở ngoài khơi quần đảo Canary của nước này. Theo cảnh sát Tây Ban Nha, chiếc tàu mang tên AKT bị lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha chặn và khám xét ở vị trí cách quần đảo Canary khoảng 300 hải lý về phía nam vào ngày 13 tháng 4. Lực lượng chức năng đã phát hiện 2,9 tấn cocaine trị giá 72 triệu euro được cất giấu ở một trong số thùng nhiên liệu của tàu. 5 thành viên thủy thủ đoàn gồm 4 người Thổ Nhĩ Kỳ và 1 người Georgia đã bị bắt giữ.
Theo các chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Âu và Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu, khâu chế biến sữa tách bơ của nhà máy ở Ferrero ở thị trấn Alon, Bỉ đã được xác định là mấu chốt gây nhiễm khuẩn hai loại sản phẩm là chocolate trứng và chocolate praline hiệu Kinder của tập đoàn Ferrero. Ferrero đã cho thu hồi chocolate trứng và các sản phẩm tương tự tại nhiều nước, trong đó có Anh, Đức, Pháp, Italia, Mỹ. Hiện Ferrero đã đóng cửa nhà máy tại thị trấn Alon. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 4 tại Hà Nội, nhằm tiếp lửa cho các tuyển thủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng huy chương tại đại hội. Với lực lượng hùng hậu góp mặt thi đấu ở 40 trên 40 môn trong chương trình SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng huy chương với khoảng 140 huy chương vàng.
Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất hướng đến Đại hội Thể thao Đông Nam Á trên sân nhà, từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4, giải Điền Kinh tiền SEA Games 31 sẽ được tổ chức. Cùng thời điểm tổ chức giải là cơ sở để các cơ quan kỹ thuật của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Châu Á đến kiểm tra, đánh giá thiết bị và quá trình vận hành các trang thiết bị mới lắp đặt tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình. Do thời gian tổ chức giải tiền cận kề với SEA Games 31 nên chỉ có nội bộ tuyển thủ Điền Kinh Việt Nam mà không có sự tham gia của đoàn quốc tế.
Manchester City chính thức lên tiếng xin lỗi Liverpool vì hành động đáng xấu hổ của người hâm mộ sau trận đấu gặp Liverpool tại bán kết FA Cup. Trước trận bán kết diễn ra giữa Man City và Liverpool ở bán kết FA Cup, cầu thủ hai đội đã dành ra một phút tưởng niệm 33 năm thảm họa Hillsborough. Tuy nhiên, trong lúc tưởng niệm thì một số cổ động viên đã buông ra những lời nói và hành động xấu xí, thể hiện sự thiếu tôn trọng của cổ động viên Man City đã khiến trọng tài Michael Oliver phải cắt ngắn màn tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa năm 1989 trước trận bán kết FA Cup mà Man City thua 3-2 trên sân vận động Wembley.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả. Một sóng lạnh nữa lại tăng cường xuống nước ta, vì thế miền Bắc đêm qua và sáng nay sẽ có mưa nhiều trở lại. Với thủ đô Hà Nội, những cơn mưa ban sáng vào đúng ngày đầu tuần sẽ khiến cho tình trạng tắc đường có thể xuất hiện, nên để tránh tắc đường thì chúng ta nên đi ra khỏi nhà sớm hơn so với thường lệ. Dự báo, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc như khu vực Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang trở lên sẽ ở mức thấp từ 18 đến 19 độ, trong khi ở khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng không vượt quá ngưỡng 21 độ, trời rét cả ngày. Ba tỉnh phía Bắc miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong ngày hôm nay vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, có mưa, mưa rào, nhiệt độ dao động từ 23 đến 25 độ. Với khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, sáng và trưa trời nhiều mây, nắng gián đoạn, có nơi có mưa nhưng lượng nhỏ, nhiệt độ ở khu vực này phổ biến cao hơn so với phía Bắc, dao động từ 27 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận sẽ đón tuần mới với thời tiết tạnh giáo, có nắng từ sớm, nhiệt độ cao từ 32 đến 34 độ. Ở phía Nam, không còn hình thái thời tiết nào gây mưa, vì thế trong ngày hôm nay Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ đón tuần mới với thời tiết nắng sớm. Từ sau 10 giờ, trời có thể nắng mạnh và thời gian nắng trong ngày hôm nay sẽ kéo dài liên tục từ giờ cho đến 17 giờ. Đến chiều tối, có mưa dông nhưng chỉ là mưa dông cục bộ. Vì vậy, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ tăng lên mức 31 đến 33 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ từ 33 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.